Ngày mùng 7 tháng 1 mùa Giáng sinh. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan. Lý do khiến chúng ta được mạnh dạn trước mặt Thiên Chúa, đó là Người nhậm lời chúng ta khi chúng ta xin điều gì hợp ý Người. Nếu chúng ta biết rằng Người nhậm mọi lời chúng ta xin, thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta sẽ được những gì chúng ta đã xin Người. Nếu ai biết anh em mình phạm thứ tội không đưa đến cái chết, thì hãy cầu xin, và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho người anh em ấy. Đó là nói về những ai phạm thứ tội không đưa đến cái chết. Có một thứ tội đưa đến cái chết, tôi không bảo phải cầu xin cho thứ tội ấy. Mọi điều bất chính đều là tội, nhưng có một thứ tội không đưa đến cái chết. Chúng ta biết rằng phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra, người đó không phạm tội. Nhưng có đấng Thiên Chúa đã sinh ra giữ gìn người ấy, và ác thần không đụng đến người ấy được. Chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Thiên Chúa, còn tất cả thế gian đều nằm dưới ách thống trị của ác thần. Chúng ta biết rằng con Thiên Chúa đã đến và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa thật. Chúng ta ở trong Thiên Chúa thật, ở trong con của Người là Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là sự sống đời đời. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, hãy tránh xa ác thần. Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan. Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ tôi chưa đến." Thân mẫu người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục của người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi." Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai ai cũng thấy rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu soàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho tới bây giờ." Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. Sau đó, Người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Capernaum và ở đó ít ngày. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Ác thần không làm hại được những ai luôn tìm thi hành ý Thiên Chúa. Ác thần biết yếu điểm của con người là con người muốn làm những gì họ muốn. Vì thế, chúng luôn cám dỗ con người làm như thế. Nhưng nếu đi con đường này, con người sẽ thuộc về ác thần. Thiên Chúa cho con người một chìa khóa để thắng được ác thần là tôn theo thánh ý Thiên Chúa. Nếu đi con đường này, con người sẽ đạt tới đích điểm của cuộc đời. Trong bài đọc 1, Thánh Gioan dạy con người tìm ra và thi hành thánh ý Thiên Chúa. Cho dù con người có yếu đuối phạm tội, nhưng họ phải luôn biết trỗi dậy và quay về với tình yêu Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, khi mẹ Maria nhận ra đôi tân hôn đã hết rượu, mẹ đến với Chúa để cầu cứu Ngài giải thoát cho đôi tân hôn. Và mẹ khuyên các người giúp việc một câu khôn ngoan mà chúng ta cần nhớ để thi hành luôn. Hễ người bảo gì, hãy làm như thế. Bài đọc 1. Tội đưa đến cái chết và tội không đưa đến cái chết. Thứ nhất, điều kiện để Thiên Chúa nhận lời cầu xin của con người. Thiên Chúa nhậm lời chúng ta khi chúng ta xin điều gì hợp ý người. Thiên Chúa lắng nghe tất cả những lời cầu xin của con người, nhưng không phải Ngài sẽ nhận lời tất cả các lời cầu xin. Ngài chỉ nhận lời những điều hợp ý Ngài mà thôi. Điều này dễ hiểu, vì có những lời cầu xin ích kỷ chỉ biết vun xới cho mình, hay những lời cầu xin Thiên Chúa làm hại người khác, hay bắt Thiên Chúa cư xử ngược với bản tính của Ngài. Điều con người nên làm khi cầu nguyện là luôn kết thúc với câu nếu đẹp ý Chúa. Vì chỉ có Thiên Chúa mới biết rõ ràng và chắc chắn điều gì tốt đẹp cho con người, và Ngài sẽ sẵn sàng ban những điều tốt đẹp đó cho con cái của Ngài. Thứ hai, tội đưa đến cái chết và tội không đưa đến cái chết. Gioan nói về hai thứ tội này nhưng không cắt nghĩa rõ ràng. Nếu ai biết anh em mình phạm thứ tội không đưa đến cái chết, thì hãy cầu xin và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho người anh em ấy. Đó là nói về những ai phạm thứ tội không đưa đến cái chết. Có một thứ tội đưa đến cái chết, tôi không bảo phải cầu xin cho thứ tội ấy. Mọi điều bất chính đều là tội, nhưng có một thứ tội không đưa đến cái chết. Theo ý kiến sâu cùng của các học giả và giáo huấn của giáo hội, tội đưa đến cái chết là tội của người mất hết ý thức về tội lỗi, hay của những người tin tưởng Chúa sẽ tha hết mọi tội mà không cần phải ăn năn sám hối hay sửa đổi. Nếu con người cầu xin Chúa cứu những người này là vi phạm sự công bằng của Thiên Chúa, nhưng con người có thể cầu xin cho họ có cơ hội trở lại khi họ còn sống. Thứ hai, hai trường hợp của con người trong thế giới. Đoạn văn này rất khó hiểu. Chúng ta phải hiểu nó trong văn mạch của toàn thư Gioan thứ nhất. Trước tiên, Gioan không có ý nói tất cả các Kitô hữu không phạm tội. Vì ngay trong đoạn văn trên, Gioan đã phân biệt hai thứ tội, tội đưa đến cái chết và tội không đưa đến cái chết. Điều Ngài muốn làm ở đây là phân biệt hai loại người, người thuộc về Thiên Chúa và người thuộc về thế gian. Thánh Gioan viết, chúng ta biết rằng phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra, người đó không phạm tội. Nhưng có đấng Thiên Chúa đã sinh ra giữ gìn người ấy, và ác thần không đụng đến người ấy được. Chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Thiên Chúa, còn tất cả thế gian đều nằm dưới ách thống trị của ác thần. Theo Gioan, thế giới là bãi chiến trường giữa sự thiện và sự ác. Trong đó có những người thuộc về Thiên Chúa và những người thuộc về ác thần. Người thuộc về Thiên Chúa có thể phạm tội vì yếu đuối xác thịt, nhưng họ luôn có ý thức về tội lỗi và muốn giao hòa cùng Thiên Chúa. Người thuộc về ác thần không có hay đánh mất hết ý thức về tội lỗi. Họ không còn coi điều gì là tội nữa. Phúc âm. Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Trình thuật hôm nay bắt đầu sứ vụ công khai rao giảng của Chúa Giêsu và là phép lạ đầu tiên trong tin mừng theo Thánh Gioan. Đây là phép lạ quan trọng vì nó khơi mào một kỷ nguyên của Đấng Thiên Sai. Chúa Giêsu tỏ uy quyền và sự quan tâm của Ngài cho Đức Mẹ, cho các môn đệ và cho dân chúng để họ tin vào Ngài. Có ba phản ứng khác nhau trong trình thuật hôm nay. Thứ nhất, phản ứng rất tinh tế của Đức Mẹ. Mẹ Maria tuy là khách dự tiệc, nhưng mẹ không giống như đa khách dự tiệc đến để ăn. Mẹ là người đầu tiên nhận ra hoàn cảnh khó khăn của đôi tân hôn. Mẹ hiểu biến cố hết rượu trong ngày cưới sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của đôi tân hôn, nên mẹ đến cầu cứu với Chúa Giêsu cho đôi trẻ và nói với con mình, họ hết rượu rồi. Sự kiện mẹ chọn đến thưa chuyện với Chúa Giêsu chứng minh hai điều. Mẹ biết Chúa Giêsu là người duy nhất có thể cứu vãn tình thế cho đôi trẻ. Mẹ không truyền lệnh, nhưng cầu cứu để Chúa Giêsu có tự do đáp trả. Sau đó, mẹ ra ngoài bếp và nhắn nhủ những người giúp việc một điều quan trọng. Người bảo gì, các anh cứ làm theo. Thứ hai, phản ứng của Chúa Giêsu. Khi nghe lời mẹ cầu cứu, Đức Giêsu trả lời: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Giờ của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan là giờ mà Ngài được vinh quang khi bị treo trên thập giá. Toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu trên dương thế đều hướng về giờ này. Thoạt nghe câu trả lời của Chúa Giêsu, nhiều người có thể cho là Ngài bất hiếu, nhưng họ cần phải suy xét thêm. Trong cuộc đời, mỗi người có một sứ vụ Thiên Chúa trao cho để chu toàn và có một thời gian cố định để chu toàn sứ vụ đó. Chúng ta đừng bao giờ bắt người khác phải thi hành sứ vụ đó theo yêu cầu và thời gian của chúng ta. Đây là chìa khóa để giữ bình an, hiệp nhất và hạnh phúc của gia đình. Lời nhận xét của người quản tiệc là một ví dụ khác cho việc đừng bắt người khác phải tuân theo truyền thống, vì mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Ông trách tân lang: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu soàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ." Thứ ba, phản ứng của những người giúp việc. Trình thuật kể, ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục của người Do Thái. Mỗi chum chứa đựng khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Chúa Giêsu bảo người giúp việc: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi." Đây không phải là một lệnh truyền dễ thi hành, vì phải ra đi kín một lượng nước lớn trong ngày lễ cưới. Nhưng họ đã vâng theo lệnh Chúa truyền và đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Lại một lệnh truyền không dễ làm, vì đòi hỏi một niềm tin. Nhưng họ đã vâng lời và đem cho ông quản tiệc. Kết quả xảy ra quá lòng mong đợi của mọi người, vì khi người quản tiệc nếm thử, nước đã hóa thành rượu. Ông không biết rượu từ đâu ra, chỉ có gia nhân đã múc nước thì biết. Ông gọi tân lang lại và hỏi: "Tại sao lại giữ rượu ngon đến giờ này?" Áp dụng trong cuộc sống. Yếu điểm của chúng ta là khó từ bỏ ý mình và thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta hãy khiêm nhường và kiên trì luyện tập để loại bỏ tật xấu vô cùng tai hại này, vì chúng ngăn cản chúng ta trên con đường dẫn đến sự sống đời đời. Amen.